Lạy Cha yêu dấu của chúng con, cảm ơn Chúa Ngài đem cho chúng con đến đây chỉ có một điều duy nhất là để thờ phượng Ngài và lắng nghe tiếng phán của Ngài. Giờ này xin Chúa che phủ chúng con, ban ơn cho chúng con bên trong bên ngoài, để chúng con hướng về phía Chúa và phải xin Chúa phán với chúng con. Chúng con cũng như Samuel ngày xưa thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, xin hãy phán, chúng con là kẻ đệ tớ Ngài, xin lắng nghe. Con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Kính thưa Hội Thánh, John Henry Joe West là một học giả nổi tiếng người Anh. Ông đã viết như thế này: Tôi đã từng thấy dấu vết của Phao-lô trải trên khắp châu Âu, nó như là những vết máu của một con thỏ trải ngang trên cánh đồng tuyết. Cái điều này đã nhấn mạnh rằng trước hết Cơ Đốc giáo là một đức tin mang một sứ mạng. Cơ Đốc giáo là đức tin mang một sứ mạng. Và người Cơ Đốc, tức là người tin Chúa, được nhận định rằng bằng mọi giá hoặc là truyền giáo hoặc là sẽ hóa thạch ở trên ghế nhà thờ. Phải, chúng ta mang trong mình tin lành vinh hiển. Mà quý vị có biết không, Kinh Thánh gọi chúng ta là bình đất mà đựng của quý. Và tin lành này nó định nghĩa đời sống của chúng ta, nó xác định chức vụ của chúng ta. Và chúng ta mang mình trong mình một sứ mạng quan trọng và khẩn cấp. Và cái điều này nó nằm sâu trong lòng của Đức Chúa Trời từ trong cõi vĩnh hằng. Vì vậy cho nên khi Đấng Christ, khi Chúa Giêsu vào thế gian, thì mạng lệnh đầu tiên Ngài kêu gọi chúng ta là: Hãy theo ta và ta sẽ khiến các ngươi trở nên tay đánh lưỡi người, Mác đoạn 1 câu 17. Và trước khi Ngài về trời thì cái mạng lệnh cuối cùng, mạng lệnh đầu tiên là như vậy, và mạng lệnh cuối cùng cũng là: Khi Đức Thánh Linh giáng trên các ngươi thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền phép và làm chứng về ta tại thành Jerusalem, cả xứ Giu-đê, xứ Samari, cho đến cùng trái đất. Công vụ đoạn 1 câu 8. Vậy cho nên theo tiếng gọi dấn thân này thì trong ngày gặp Chúa thì chắc chắn là cái lời mà chúng ta muốn nghe không gì hơn là Chúa phán với chúng ta: Hỡi đầy tớ ngay lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi, Matthew đoạn 25 câu 21. Và trong cái tìm nhận tầm nhìn đó thì chúng ta sáng hôm nay sẽ theo chân của Phao-lô và Ba-na-ba tại thành Lystra, và chúng ta sẽ suy gẫm những dấu chỉ nào bày tỏ một đầy tớ trung tín cho tin lành của Đấng Christ. Những dấu chỉ nào bày tỏ một đầy tớ trung tín cho tin lành Đấng Christ? Trước hết, đầy tớ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban cho mục đích để mở mang nước Chúa. Đầy tớ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban cho mục đích để mở mang vương quốc Chúa. Trở lại với khung cảnh của công vụ đoạn 14 câu 8, chúng ta thấy là không phải ở trong nhà hội, mà có thể là một nơi nào đó trên đường phố, hay là một nơi nào đó trong ở công cộng. Và tại đó thì thành Lystra có một người bị liệt chân, què từ lúc mới sanh ra, chẳng hề đi được, người ngồi và nghe Phao-lô giảng. Chúng ta đến với cái lời giới thiệu trực tiếp này. Dường như là có một cái sự chủ ý từ trên cao. Đây không phải là chuyện tình cờ, không phải là chuyện ngẫu nhiên, nhưng mà có một cái sự quan phòng của Chúa để có sự sắp đặt Phao-lô và Ba-na-ba tới đó và giảng tin lành, và có một cái người ở trong cái tình trạng tuyệt vọng đó ngồi nghe lời của Đức Chúa Trời. Đức Thánh Linh lặp lại ba lần cái tình trạng của người thanh niên này: anh bị liệt chân, bị què từ lúc sanh ra và chưa bao giờ bước đi. Mà chúng ta thấy rõ cái điểm ở đây chỗ này là từ cái sự khuyết tật này, Chúa dùng là như là một cái điểm phát khởi để đem phúc âm mà thâm nhập vào trong lòng của những người khuyết tật tâm linh ở tại thành Lystra này. Chúa dùng cái sự khuyết tật về thân thể để thâm nhập phúc âm, thâm nhập vào tâm lòng khuyết tật của con người. Như vậy chúng ta trở lại cái phân đoạn Kinh Thánh này, chúng ta thấy rằng giữa cái cụm từ mà cái người đó ngồi nghe Phao-lô giảng và Phao-lô chăm mắt trên người, ở giữa cái chỗ mà người nghe giảng và Phao-lô chăm mắt trên người đó, nó có một cái khoảng không gian đứt đoạn, nó có một cái không gian ngừng lại. Như thế nào? Vì đang giữa chừng bài giảng thì đột nhiên giống như là Chúa Thánh Linh nói với Phao-lô là: Phao-lô, ngưng lại, nhìn kìa, một chàng trai bị liệt. Bây giờ chúng ta xem coi nhìn trăm mắt là nhìn sao. Phao-lô nhìn trăm mắt, mà nhìn trăm mắt là như thế nào? Nhìn trăm mắt ở đây là nhìn phân biệt. Đây là cái nhìn vào suy tư, nhìn sâu vào trong suy tư của một con người, người đó đang đối diện, để có thể nhận biết được người đó đang đối diện tin lành đang ở chỗ đứng nào. Người đó với tin lành của Đức Chúa Trời trong phúc âm, người đó đang ở chỗ nào. Và chúng ta biết đó, cái ngày mà cái vảy trên mắt Phao-lô chưa có rớt xuống thì ông không có sự phân biệt này. Cho đến khi mà ông đến thành Đa-mắc và cái ông bị té xuống, rồi ông vô trong đó thì Anani với cầu nguyện trong, thì cái vảy trên mắt nó rớt xuống, thì lúc đó ông mới có cái nhìn phân biệt này. Cho nên vì không có, vì cái khi mà cái vảy chưa rớt xuống đó thì ông không thể thấy cái điều Ê-tiên thấy. Ê-tiên thấy gì? Khi bị ném đá thì Ê-tiên thấy là cửa trời mở ra và con người ở ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Và vì không thấy được, cho nên Phao-lô đã cầm đầu những người mà giết Ê-tiên. Bây giờ chúng ta suy nghĩ thế này, đức tin, cái chữ đức tin nó là một cái ngôn ngữ rất là trừu tượng. Cái chữ đức tin mình không thể chạm được, chữ đức tin mình không thể nghe được, và cái đức tin là mình cũng không thể thấy được. Như vậy thì cái nhìn vào tâm linh này Phao-lô phải được Chúa ban cho thì mới có thể nhận biết rằng đang có một cái sự thay đổi ở cái trong lòng của cái người mà bị khuyết tật đó đang ngồi nghe ông, có một cái sự thay đổi, có thể dao động ở trong lòng. Và như vậy thì Phao-lô thấy gì? Phao-lô thấy có đức tin để chữa lành được, bèn nói lớn tiếng. Phao-lô không có nói thì thầm, Phao-lô không có đến bên kêu khều nhẹ nói, Phao-lô nói sao? Phao-lô nói lớn tiếng. Phao-lô muốn cho mọi người nghe và mọi người thấy việc Chúa làm. Mà vì vậy cho nên bèn nói lớn tiếng rằng: ngươi hãy chờ dậy, đứng thẳng chân lên, thì ngươi nhảy một cái rồi đi. Mà chúng ta biết là cái câu chuyện nó như vậy đó. Và bắt đầu tại thành Lystra, là một cái vùng đất hoàn toàn là người chưa tin Chúa, là một cái vùng đất hoàn toàn ngoại giáo, thì Phao-lô và Barnabas bắt đầu cái mục vụ ở đây bằng ân tứ chữa lành rất là kỳ diệu, mà làm cả mạnh mẽ về thân thể mà mạnh mẽ cả tâm linh của người khuyết tật này. Thưa hội thánh, trong cái sự khập khiễng của người trai trẻ này, chúng ta cũng nhìn thấy cái bức tranh của nhân loại khi không có Chúa. Con người ngoài Chúa, con người không có Chúa, con người què quặt tâm linh, không thể bước đi ngay thẳng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhưng mà tuy nhiên cái khoảnh khắc mà chúng ta tin nhận Chúa đó, thì Chúa chữa lành cho chúng ta. Cái điều kỳ diệu đây là chẳng có một ngày học bước mà người này nhảy lên đi như vậy. Cái biết không? Có nghĩa là từ bé là cái người này hoàn toàn chưa có bước đi một ngày nào, chưa có tập bước đi, mà người này nhảy lên một cái rồi bước đi lại như vậy. Thì cũng vậy, những cái ngày mà mình, từ những cái ngày mà mình sống, mình loại Chúa ra khỏi cuộc đời đó, tôi sống, tôi biết là Đức Chúa Trời tạo dựng nên tôi, mà cuộc sống của tôi thì tôi loại Chúa ra khỏi cuộc đời, tôi loại Đức Chúa Trời ra khỏi cuộc đời của tôi. Và khi tôi tin nhận Chúa thì nó cũng như vậy đó, mình một bước nhảy đổi đời, nó phải nói là như vậy đó. Một bước nhảy phải nói là một bước nhảy mà mình có thể bắt đầu từ đó mình đồng đi với Đức Chúa Trời, mình đi với Chúa bằng cái nhịp đập của một cái trái tim thì tràn đầy niềm vui, bằng những lời ca ngợi, bằng lời người khen Chúa, giống như cái người thanh niên này, cuộc đời của chúng ta khi gặp Chúa. Và như vậy đó thì Phao-lô dùng ân tứ chữa lành Chúa ban để phát khởi cái việc mở mang nước Chúa. Cái câu chuyện tại Lystra rõ ràng lắm, chúng ta thấy rằng đó, bởi cái phép lạ người thanh niên này bị khuyết tật và chữa lành, đây là cái bước đầu tiên để phát khởi, để mở mang nước Chúa và nhận biết cái tầm quan trọng của ân tứ Thánh Linh. Cái phần đầu tiên chúng ta học là gì? Người đầy tớ trung tín là nhận biết cái ân tứ Chúa ban cho mình để sử dụng. Thì Phao-lô ông nhận biết cái tầm quan trọng của ân tứ Thánh Linh Chúa ban cho mỗi người trong hội thánh. Mà vì vậy ông nói thế này trong Roma đoạn 12 câu 7 câu 8: ai được gọi đến làm chức vụ hãy buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ thì hãy chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hãy khuyên bảo, ai bố thí hãy lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hãy khiên siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hãy lấy làm vui mà làm. Còn cái những cái chữ ai được gọi, ai đó, những cái chữ đó đó cho mình thấy cái gì? Cho thấy có một cái sự chỉ định, một sự ban cho mỗi người cái một cái ân tứ nào đó là thuộc quyền của ai. là thuộc quyền của Đức Thánh Linh theo ý Ngài muốn. Ở trong phân đoạn như thế này cho thấy, và mỗi con cái chúng ta để ý thế này nè, mỗi người chúng ta đều có một cái ân tứ, tối thiểu là một ân tứ. Tôi không giải thích được là tại sao mà có nhiều người có ân tứ nhiều hơn, nhiều người có ân 4-5 ân tứ, nhiều người cái là chỉ có một ân tứ. Tôi không giải thích được cái điều đó, thuộc về quyền của Đức Thánh Linh ban cho. Nhưng mà rõ ràng mỗi một người trong chúng ta đang ngồi tại đây có một ân tứ tối thiểu Chúa ban cho. Và Ngài muốn chúng ta gì? Ngài muốn cho chúng ta, đây là cái căn bản để mở mang nước Chúa, để gây dựng hội thánh. Và nếu mà ân tứ Chúa ban mà không sử dụng thì làm gì? Thì sao? Thấy là Chúa sẽ cất đi. Chúa ban cho chúng ta ân tứ mà chúng ta không sử dụng thì Chúa sẽ cất đi. Như vậy thì cái điều trước tiên mà tôi cầu xin Chúa cho chúng ta là gì? Xin Chúa giúp cho chúng ta khám phá cái ân tứ Chúa ban cho mình. Bất kể là ân tứ nào Chúa ban cho quý vị và tôi, mình cầu nguyện, mình bước vào, dần dần Chúa sẽ hướng dẫn mình để phát triển cái ân tứ đó nó càng vượt trội hơn. Nó cũng có một cái vấn này này, nó quý vị, có những ân tứ Chúa không ban cho mình thì mình sao? Mình vô đó mình thất bại, mình khổ, mình buồn đó. Cho nên cái điều khám phá cái ân tứ Chúa ban mình nó rất là quan trọng. Tôi hôm qua mà tôi không có biết lót ra cái sàn nhà cho các em, mà tôi vô tôi đặt cái đó cái miếng ấy vô là nó dính lung tung. Nó là như vậy, tại sao mình không có ân tứ đó, mình không có Chúa ban cho mình có một cái khác, thì cái chuyện đó là phải để cho cái người có cái ân tứ họ làm, phải không nào? Còn nếu không tôi vô tôi làm thì tôi sẽ phá thôi mà thôi. Thành nó cái điều đó là mỗi, nhưng mà cái tất cả những chúng ta, mỗi người Chúa có ban một ân tứ, mình vô trong đây và để mục đích là cuối cùng là gì? Mở mang nước Chúa và gây dựng môn đồ của Đức Christ. Người đầy tớ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban cho mục đích gây dựng môn đồ và mở mang nước Chúa. Thì bây giờ tiếp theo, người đệ tử trung tín phải cảnh giác những hiểm nguy thành công trong chức vụ. Phải cảnh giác những hiểm nguy thành công trong chức vụ. Hiểm nguy thứ nhất, họ được tôn cao như thần thánh. Như chúng ta thấy là Phaolô và Ba-na-ba được Chúa ban cho ân tứ chữa lành. Cái ân tứ chữa lành này rất đặc biệt. Mà ông nói một tiếng mà người đó nhảy lên mà đứng đi, như vậy là ân tứ rất là đặc biệt. Thì nhưng mà ở đây cũng cho chúng ta thấy một phần là cái minh chứng rằng chức vụ họ đến từ Đức Chúa Trời. Thì như vậy câu 11, câu 13: dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Ly-cao-ni rằng: các thần đã lấy hình loài người mà xuống cùng chúng ta. Rồi gì nữa? Chúng bèn xưng Ba-na-ba và là thần Jupiter. Jupiter có nghĩa là thần Zeus, là thần đứng đầu các thần đó, trong thần thoại Hy Lạp đó. Còn Phao-lô là thần Mercury vì là người đứng đầu giảng đạo. Hai vị thần đó nè. Ở đây chúng ta thấy là Phao-lô và Ba-na-ba đang được coi như thần thánh. Mà tại sao cái người lít trợ ở đâu mà họ cái suy nghĩ này vậy? Ở đâu mà có cái suy nghĩ Phao-lô là thần Mercury mà Ba-na-ba là thần Jupiter, thần Zeus như vậy? Sách Giải Kinh cho biết cái việc ngộ nhận này nó vốn do cái truyền thuyết lưu lại trong dân gian lâu đời tại thành lít trợ này. Thì người lít trợ đó họ cho rằng có một lần hai vị thần này Jupiter và Mercury đã đến với thành phố của họ. Hai người giả, hai vị thần đó tới giả dạng sao nó không biết, mà họ không nhận ra. Họ không nhận ra thì không những không nhận ra mà họ khước từ mà họ xua đuổi nữa. Họ xua đuổi như vậy đó. Nhưng mà đặt lại có một cái vợ chồng rất là hai vợ chồng nghèo. Hai vợ chồng này là tên là Philemon và Bosit. Thì hai vợ chồng nông dân này lại tiếp đãi cái vị thần, hai vị thần này rất là tử tế. Nhưng mà nổi giận vì cái sự gian ác của thành này, cho nên hai vợ thần này á, họ làm một cái trận mưa lớn khiến lụt toàn bộ và cả thành bị tiêu diệt, ngoại trừ cái hai cái người đó là Philemon và Baruch đó. Thì hai người được cắt coi giữ một cái ngôi đền thờ thần tượng rất là nguy nga, và khi chết đó, thì khóa thành hai cái cây cổ thụ lớn hai bên đền thờ. Tôi nói cái điều này nó chỉ là truyền thuyết, đây chỉ là gì, đây chỉ thần thoại, đây chỉ là chuyện tưởng tượng. Chúng ta ghi nhớ cái điều này, đây là chỉ là chuyện tưởng tượng. Nhưng mà bởi vì mê tín thì người dân Lystra lại coi rằng cái câu chuyện này nó có thật. Họ coi cái câu chuyện này nó có thật. Họ nói đây là ô, như vậy lần trước mình đã sai lầm rồi, phải không nào? Hai vị thần này là thần Jupiter và thần Mercury, mình đến mình đã không tiếp họ thì lần này nhất định không đi theo cái bước xe đổ đó nữa, mình phải tiếp họ. Họ tiếp sao? Tất nhiên, nhưng mà mê tín thì họ câu tin là cái câu chuyện đó có thật. Vì thế khi thấy Phao-lô chữa lành cho người què thì họ nói là no, không có lầm lẫn như lần trước nữa. Và họ làm gì? Câu 13: thầy cả của thần Jupiter có miếu nơi cửa thành đem bò đực và tràng hoa đến trước cửa, muốn đồng lòng với toàn dân dân một tế lễ. Lúc đó thì Phao-lô Ba-na-ba có biết chuyện gì xảy ra không? Chưa. Tại sao vậy? Đức Thánh Linh chú thích rằng dân chúng thấy sự Phao-lô đã làm thì kêu lên bằng tiếng Lycaoni rằng các thần đã lấy hình loài người mà sống cùng chúng ta. Tiếng Lycaoni là tiếng dân địa phương, có nghĩa là họ nói gì đó, họ nói bằng cái tiếng dân địa phương của họ đó. Mà Phao-lô Ba-na-ba bây giờ họ không hiểu, họ thấy bây giờ sao tự nhiên cái quang cảnh như là nó náo nhiệt, nó ồn ào, nó náo nhiệt như vậy. Thì họ giống như họ nói, ủa chuyện gì xảy ra vậy? À, cho đến khi thầy tế lễ của thờ cả thần tượng ấy, dân chúng mới làm gì? Họ kéo một con bò tới, đeo cái tràng hoa cho con bò đàng hoàng tới làm gì? Họ tính làm gì trong chuyện này? Họ tính giết con bò để tế lễ cho hai vị thần này. Họ cho rằng hai vị thần, quý vị thấy không? Họ đang coi Phao-lô và Ba-na-ba như là thần thánh. Quý vị có thấy bàn tay của Satan không? Mình có thấy bàn tay Satan trong cái chuyện này không? Phao-lô và Ba-na-ba đang rơi vào trong cái sự cám dỗ khủng khiếp. Cái chương trước, nếu chúng ta lật sang chương 13, chúng ta thấy rằng Phao-lô và Ba-na-ba, Satan nó đã mượn bàn tay của dân chúng để giết, để xua đuổi Phao-lô và Ba-na-ba. Bây giờ nó thấy sao? Không sao. Bây giờ nó làm gì? Nó muốn biến họ thành thần thánh. Cái chiến thuật của Satan chúng ta phải lưu ý ở cái chỗ này. Nếu bắt bớ mà không xong, không được, thì nó làm gì? Nó tôn mình lên. Nó tôn mình lên. Đúng nào? Tôi phải nói điều này trong sợ hãi thưa hội thánh. Kiêu hãnh nó sẽ đánh đổ chúng ta. Kiêu hãnh nó đánh đổ chúng ta, nó tàn hại chúng ta còn hơn là nó bắt bớ chúng ta. Nó bắt bớ chúng ta mà không xong đó, nó đưa chúng ta lên để làm gì? Để chúng ta té. Có người họ nói thế này nè: tôn giáo là cái con đường ngắn nhất để làm giàu và có danh vọng, mà thật ra nó lại là cái con đường nhanh nhất để sụp đổ. Nếu mà Phao-lô và Ba-na-ba ở đây mà trúng kế Satan, có nghĩa là sao? Là chức vụ họ tại thành Lystra này sẽ chấm dứt. Và tức không phải là chỉ thành Lystra đâu, mà chức họ sẽ chấm dứt ngay tại đó. Cái chức vụ mà thực sự hiệu quả là mục vụ của sự khiêm tốn, và chắc chắn là như vậy. Cho nên câu 14 và 15: nhưng hai sứ đồ và Ba-na-ba và Phao-lô hay điều đó phải làm gì? Ông xé áo mình sấn vào giữa đám đông mà kêu rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Rõ ràng là Phao-lô và Ba-na-ba không có muốn bất cứ cái gì của thế gian ban tặng. Họ không muốn có bị tôn cao như là thần thánh. Mình nghe cái câu chuyện này mình cũng nghe nhiều khi mình cũng nói ra, tôi có gì đâu mà dữ vậy, phải không? Mục tiêu biện minh cho phương tiện mà, phải không? Miễn là họ tin Chúa thôi, từ từ nó giải thích họ cũng hiểu, nó kệ thôi, không sao cả. Các sứ đồ không có dùng sự lừa dối để chinh phục người dân thành Lystra. Họ không có dùng sự lừa dối đó, họ không có từ từ. Đức Chúa Trời không có từ từ thôi thôi đấy. Tôi nói như vậy để quý vị để suy lưu ý nè. Khi mà Môi-se chết, Đức Chúa Trời không có từ từ để chôn Mô-xe. Chính Đức Chúa Trời chôn Mô-xe. Và Ngài chôn Mô-xe. Tại sao Đức Chúa Trời không từ từ? Tại sao không để cho Mô-xe ở đó đi? Tại sao vậy? Vì nếu để Mô-xe ở đó thì người ta sẽ làm gì? Người Thái sẽ làm gì? Sẽ thờ Mô-xe. Mình thấy không? Con người mình rất dễ mà thờ thần tượng, rất dễ tôn sùng cá nhân, mà quên đi là phải đứng mà mình phải thờ phượng là Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô và Ba-na-ba đã sấn vào đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Bây giờ mình xem cái Phao-lô, ông xé áo mình là cái gì? Xé áo mình có nghĩa là hành động của người Do Thái khi mà họ thấy cái điều gì đó đang báng bổ xảy ra. Họ thấy cái điều gì đó không chấp nhận được. Và Phao-lô và Ba-na-ba ở cái chỗ này đó, mình phải nói rằng đó, hai người đã hành động một cách chính xác và đúng. Chính xác và đúng. Họ xé áo thì giống như họ nói rằng: không, phải chấm dứt ngay cái sự phạm thượng này. Phải chấm dứt ngay sự phạm thượng này. Chúng tôi không có muốn được tôn vinh, chúng tôi không có muốn được thần thánh hóa. Thưa hội thánh, khen là tốt. Khen thì tốt lắm, mình ra mình khen người nào hôm nay chị nấu ăn giỏi, khốt te khen là tốt. Nhưng mà khen cái cách nào, đừng có đẩy người đó xuống hố. Khen mà để cho người đó thành kiêu ngạo là sẽ đẩy người đó xuống hố đó. Như vậy thì mình khen phải nên khen nha. Nếu mà cần thiết thì cũng nên nói sao? Ca ngợi Chúa, vì Chúa đấy dùng anh, dùng chị cho việc này. Thì cái đó là mình sẽ nâng ai lên? Mình sẽ nâng Chúa lên. mà giúp cho người đó hiểu rằng ô, cảm ơn Chúa vì cái ân tứ này Chúa ban cho quý vị, nhưng mà ân tứ này là để tôn cao Đức Chúa Trời. Quý vị có biết không, làm sao để mình nhận biết được tiên tri giả? Tiên tri giả là tiên tri luôn luôn tìm kiếm sự vinh hiển cho ai? Cho chính mình. Họ muốn được tôn cao như thần thánh. Còn dấu chỉ của một đầy tớ trung tín là gì? Tôn cao Chúa, tôn cao Chúa. Trước hết là sử dụng ân tứ, thứ hai là cảnh giác khi thành công. Bây giờ người đầy tớ phải trung tín, phải nhận biết mình là ai, phải nhận biết mình là ai. Câu 14-15, Phaolô và Ba-na-ba sấn vào giữa đám đông mà kêu lên rằng: hỡi các bạn, sao làm điều đó? Chúng ta chỉ là loài người giống như các ngươi. Oh no no no, chúng tôi chỉ là loài người giống quý vị mà thôi. Đó là cái điều mà Phaolô và Ba-na-ba nói. Giống loài người là sao? Giống loài người là sao? Là mình có đói khát, mình đói không? Mình có khát không? Mình có mệt mỏi không? Mình cần nghỉ ngơi không? Giống như quý vị mà thôi, không có thần thánh gì cả, phải không? Mình phải biết mình là công cụ, là con người, là công cụ trong tay Chúa. Khi người ta tôn cao lên thì Chúa ơi, con chỉ là con người, con chỉ là con người. Tôi nói thiệt, có một lần tôi đã nói rồi, thưa hội thánh, tôi cần hội thánh cầu nguyện cho tôi biết là bao nhiêu. Tôi cũng như quý vị mà thôi. Chức vị của tôi mà có được đứng với Chúa, có thương xót mà được đứng với cho tới ngày hôm nay là bởi lời rất là nhiều người cầu nguyện cho tôi. Tôi cảm ơn Chúa, tôi cảm ơn hội thánh về điều đó. Tôi được một người anh em trong hội thánh giới thiệu cho tôi cái bài hát là One Day at a Time. Bài này tôi thích quá. Cái câu đầu tiên nó có hay cái chỗ đi, cái câu đầu tiên là I am only human. Tôi tạm dịch, tôi không phải là người dịch giỏi, mà tôi tạm dịch là gì? Chúa ơi, con chỉ là con người, thân yếu chân tay mềm, phủ vây là bóng đêm. Nguyện cha dìu bước, thánh ý Chúa ban cho trên lối đi cuộc đời. Cha hỡi, con kêu cầu, xin ban sức cho con làm điều con phải làm trong mỗi một từng ngày. Chúa ơi, con cầu khẩn, giúp con vượt qua mỗi khó khăn, dạy con mỗi ngày đồng đi với Ngài mỗi giây trong cuộc đời. Từng ngày thôi Chúa yêu ơi, con nài xin, dạy con mỗi ngày bước đi theo Ngài, yêu Chúa thêm từng ngày. Đây là bài hát, nhưng mà nó phải là cái lời cầu nguyện của chúng ta. Chúa ơi, con chỉ là con người, con yếu, con mềm. Người đầy tớ trung tín sử dụng ân tứ Chúa ban, cảnh giác những thành công và nhận biết mình chỉ là con người. Và cuối cùng, người đầy tớ trung tín phải trung tín với sứ điệp của Tin Lành. Thưa hội thánh, cái phép lạ đó, chữa lành, tất cả, hay là nói chung là tất cả những điều gì Chúa làm lạ lùng đó, nó tự nó phép lạ không sinh ra cái nhận thức hoặc đức tin. Phép lạ tự nó không sinh ra sự nhận thức và đức tin, nhưng phép lạ, sự chữa lành phải được đạo kèm theo, phải được giải thích đạo kèm theo. Vì vậy cho nên Phaolô từ cái phép lạ chữa lành này, ông bắt lấy cái cơ hội. Câu 15, ông nói rằng: chúng ta giảng tin lành cho các ngươi hầu cho xây bỏ các thành hư không kia, mà trở về cùng Đức Chúa Trời hằng sống, là đứng đã dựng nên trời, đất, biển và muôn vật trong đó. Cái phần đoạn kinh thánh này lý thú ở chỗ này quý vị. Lý thú ở chỗ này là Phaolô, cái cách của ông tiếp xúc với những người thành lý trơ nó khác với những người Do Thái. Mình thấy không? Đối với người Do Thái thì họ hiểu về luật pháp, ông không nói về luật pháp. Đối với người Do Thái họ hiểu về Môi-se, không nói về Môi-se. Người Do Thái hiểu về Abraham, không nói về Abraham. Với những người mà chưa biết gì, hoàn toàn không biết gì Do Thái hết, thì ông nói gì? Ông nói những điều xảy ra xung quanh, ông nói những điều xảy ra trong hiện tại, trong cuộc sống, để giải thích Đức Chúa Trời là đứng đằng sau tất cả những điều đó. Và mục đích của sự giảng dạy là gì? Mục đích của sự giảng dạy của Phaolô là gì? Hầu cho xây bỏ. Hầu cho xây bỏ. Xây bỏ có nghĩa là sao? Là các bạn ơi, dừng lại, phải quay lại, trật đường rồi. Tôi nói vậy là các bạn hiểu nè. Tôi đi về nhà, về nhà tôi đó là phải đi về 35 nọt. Mà tôi chạy lái xe không biết tôi ra làm sao, nói chuyện với vợ sao tôi lái đi mình sao 35. Như vậy nếu mà tôi biết tôi lạc, tôi phải làm gì? Mấy cái U-turn, phải quay lại. Xây bỏ là như vậy đó. Xây bỏ là quay lại, là quay lại, là quay lại. Cho nên Phaolô nói là cần xây bỏ sự thờ phượng gì? Các thần hư không. Hư không là sao? Hư không là không có. Cái chữ hư không đó là không có. Có nghĩa là các bạn ơi, người lý trơ ơi, các bạn đang thờ phượng sự không có. Hư không là như vậy đó. Mà ông Phaolô nói là tôi đem tới quý vị một tin vui. Đừng có thờ phượng sự không có nữa, mà hãy quay về. Trở về cùng ai? Về Đức Chúa Trời hằng sống. Về Đức Chúa Trời hằng sống. Thờ phượng được hư không không có nghĩa là sao? Thì Thánh cho chúng ta biết thờ phượng mà sư không có nghĩa là thần tượng có mắt mà không, không thấy, có tai mà không, có lỗ mũi mà không, và ai nhờ cậy nó? Sao hư không như nó? Tôi không nói, Kinh Thánh nói rõ ràng như vậy, đó là hư không. Tại vì đó là chỉ là như sự hư không thôi, không có cái gì đằng sau hết á. Jupiter cái gì đó, Mercury gì đó, chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng của con người, đó là hư không. Và quý vị, nếu mà chúng ta cứ sụp lại ở dưới đó đó, có nghĩa là chúng ta đang thờ phượng cái sự hư không. Đức Chúa Trời hằng sống không giống như bất cứ cái thần tượng giả tạo nào. Mình nói cái đơn giản, mình nói như vậy cho nó dễ hiểu. Mình ăn của trời, mình uống của trời, hít thở không khí do trời, lâm nguy kêu trời, chết thì sao? Chết thì như vậy thì mình phải sao? Mình thờ Đức Chúa Trời, nó rõ ràng là như vậy thôi. Như vậy thì còn giảng gì nữa? Phaolô nói là giảng tin lành. Giảng tin lành là gì? Giảng tin lành là giảng về Chúa Giêsu. Giảng tin lành là giảng về Chúa Giêsu. Giảng phúc âm là giảng về Chúa Giêsu, là về giảng về sự giáng sinh, sự chết, sự sống lại, sự cứu chuộc của Ngài. Là giảng gì? Là giảng chỉ có đức tin trong Đức Chúa Giêsu mà thôi để được cứu rỗi. Ngoài Đức Chúa Giêsu không có sự cứu rỗi. Đó là giảng về tin lành. Giảng về Chúa Giêsu. Giảng Đấng Christ là phương cách duy nhất mà Đức Chúa Trời ban cho để cứu mọi kẻ tin. Và kết quả mình thấy trong cái kết quả là sao? Tuy sứ đồ nói như vậy, chỉ vừa đủ ngăn trở dân chúng dân cho mình một tế lễ. Bây giờ mình thấy nè, trước hết Satan ở trong câu đoạn 13 thì là muốn giết đoàn những người trong đoàn truyền giáo. Sang tới nó thấy không xong, sang tới đoạn 14 nó lại đưa cái đoàn truyền giáo lên làm thần thánh. Không xong nữa. Như vậy bây giờ chúng ta xem nè, Satan nó có bỏ cuộc không? Không. Nó không bỏ cuộc mà làm gì? Bây giờ có mấy người Judah từ thành Antioch và thành Iconi đến dỗ dành dân chúng. Chúng ném đá Phaolô và tự người đã chết nên kéo ra ngoài thành, đưa lên. Mới đầu nó bắt bớ không xong, vâng nào, thì đưa lên xong nữa gì, bắt tiếp. Mình thấy đó là cái tiến trình của người theo Chúa đó. Đó là tiến trình mà chúng ta sẽ phải gặp thôi. Nó sẽ đi vòng vòng như vậy. Satan nó bắt đầu lại ném đá. Ném đá cục hay là ném đá vu khống, đá sỉ nhục, đá nào người hầu bị trúng chết hết, phải không? Quý vị có thấy điều lạ không? Ở chỗ này nè, có một sự thay đổi quá nhanh của dân chúng mới tôn cao, bây giờ mà nó ném đá rồi. Nhưng mà tại đây cũng cho chúng ta một cái bức tranh thật là tuyệt đẹp. Nhưng các môn đồ đang nhóm chung quanh người thì với người vùng đứng dậy. Mình thấy có bàn tay của Chúa không? Cảm ơn Chúa, mình thấy có bàn tay của Chúa không? Có một cái nhóm nhỏ mới tin Chúa ở thành Lystra, mà cái nhóm nhỏ này đó, lãnh đạo của họ bị ném đá. Họ đang ở trong cái hoàn cảnh rất là khủng hoảng. Và cái tương lai của họ thì mới có vài người tin Chúa thôi, mà lãnh đạo bị ném nằm một chỗ rồi. Tương lai của họ rất là u ám. Nhưng mà họ đã đứng với Phaolô. Xin Chúa giúp cho chúng ta, anh em mình ai đó hầu việc Chúa đang bị ném đá thì mình đứng ra. Xin Chúa giúp chúng ta mình đứng với họ. Đứng để làm gì? Những người này đứng đó, đứng đối Phaolô đang nằm đó là để làm gì đấy? Họ cầu nguyện. Mà họ này là ai? Kinh Thánh không có chép, nhưng mà sau này chúng ta biết người đó là ai. Đừng biết là Lois, là Ernest. Và người thứ ba là ai? Là Timothy. Đây là những người tin Chúa rất là mới, và sau đó họ đã trưởng thành. Và trong vòng truyền giáo lần thứ hai, Phaolô đã quay lại để mà đem Phaolô Timothy đi với mình. Quý vị thấy không? Có tin còn tăng trưởng không? Bị ném đá được Chúa cứu mình mà đi chứng đạo. Bị ném đá được Chúa đỡ ra. Phải không nào? Mày nói thôi chứ, từ từ để về nghỉ dưỡng sức đấy chứ. Nghỉ dưỡng sức vài ngày thôi chứ. Trốn hay là trốn đi chứ, để hồi phục đấy chứ. Không, không phải Phaolô. Phaolô làm sao? Không có thời gian để lãng phí. Trong Kinh Thánh chép chúng ta là Phaolô vào trong thành, trở lại trong thành đó. Bữa sau người vừa đi với Barnaba đến thành Đẹp Bơ. Có nghĩa là gì? Tiếp tục truyền giáo. Sau này trong sách Galati đoạn 6 câu 7 thì Phaolô viết như thế này: trong mình tôi có đốt dấu vết của Đức Chúa Giêsu vậy. Một số nhà giải kinh thì cho rằng đó, Phaolô muốn nhắc đến cái dấu vết mà ông bị ném đá tại thành Lystra này. Những vết đá ném trên còn lại trên người ông vì danh Chúa. Martin Cafu là người Bangla thuộc ở Cameroon, châu Phi. Cha anh là vua, là quốc vương của xứ đó Bangla. Và anh được biết đến không phải vì anh có bằng cấp tiến sĩ về điện tử, vậy cũng không có phải là vì anh được biết đến vì cái sự kiện xảy ra năm 1980. Cha anh qua đời và theo cái chúc thư thì ông đã chọn Cafu làm kế vị ngai vàng. Nhưng không phải đó là điều đó mà thế giới được biết về anh. Mà khi anh được cái chỗ này nè, là khi anh biết tin là cha để lại cái ngai vàng cho mình đó, thì anh vội trở về Bangla. Anh họp cả cái sắc tộc lại và anh xin họ đề cử một người khác làm vua. Họ nói còn anh thì sao? Anh mới nói rằng anh muốn dành cả cuộc sống này để làm việc và để phục vụ theo tinh thần của Đấng Christ. Anh tin Chúa và anh nói đúng rồi, cho người khác. Anh muốn theo Chúa Giêsu. Anh khước cái từ cái chỗ mà con người thần thánh hóa mình đó, mình biết là người châu Phi đó, đối với vua, với đó họ là thần thánh hóa những người đó. Mà anh nói anh không muốn nấu, tôi không muốn điều đó. Mà anh nói sao? Anh muốn trong ngày gặp Chúa được nghe tiếng của Chúa phán: hỡi đầy tớ nghe lành trung tín kia, được lắm, hãy đến hưởng sự vui mừng của Chúa ngươi. Tôi cầu nguyện xin Chúa giúp Chúa mỗi chúng ta là người theo Chúa. Mình trước tiên mình phải nhìn mình là đầy tớ. Mình là đầy tớ. Và chỗ đầy tớ này đó, thì mục đích của mình đó, phải biết là cái chỗ của chúng ta là đầy tớ và trung tín trong cái chỗ đó. Trung tín trong cái chỗ đầy tớ. Sự trung thành của người đầy tớ nằm ở chỗ mình biết mình xin Chúa ban ơn cho mình để khám phá, sử dụng cái ân tứ Chúa ban. Mình biết về high tech, mình biết nhiều về máy móc, thì xin Chúa giúp mình trong cái gì? Trong cái chỗ kỹ thuật. Đó. Mình biết về nấu ăn thì xin Chúa giúp mình trong chỗ gì? Chỗ bàn tiệc. Rồi mình biết trang trí làm đẹp cơ sở thờ phượng thì xin Chúa giúp mình gì? Trang trí làm đẹp nhà Chúa. Mình yêu lời Chúa thì xin Chúa giúp mình đứng vào trong chỗ gì? Giảng dạy. Yêu trẻ thì chăm sóc thiếu nhi. Ai cũng có thể nhặt được tờ giấy lên, tờ chương trình lên, tờ rác lên. Ai cũng có thể làm được cái đó, phải không? Giữ vệ sinh cho sức khỏe cho con cháu mình, cho con dân Chúa, phải không? Mỗi một cái việc nhỏ thôi thưa quý vị, chuyện lớn, chuyện nhỏ, nhưng mà trong cái mỗi việc đó mà mình làm đó, xin Chúa giúp cho mình ôm theo cái lời cầu nguyện. Mình ôm theo lời cầu nguyện gì? Chúa ơi, con muốn góp phần mở mang nước Chúa để gây dựng môn đồ và dâng vinh hiển cho Chúa. Mỗi việc làm của chúng ta ở đây là để gây dựng thân thể Đức Christ, làm cho mỗi người trưởng thành lên và phát triển vương quốc của Ngài. Hội thánh yêu thương, hội thánh nhu mì, hội thánh phục vụ là hội thánh mang tâm tình của ai? Của Chúa Giêsu. Vì Chúa đã phán rằng con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 28. Xin Chúa giúp cho chúng ta đến với hội thánh không phải để được phục vụ, nhưng mà để phục vụ như gương của Chúa. Nguyện Chúa ban ơn trên chúng ta qua lời của Ngài. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Cha kính yêu, chúng con cảm ơn Chúa lời của Ngài. Ngài để lại cho chúng con một gương hầu cho chúng con noi dấu chân Ngài. Đấng đã lìa bỏ ngôi của Ngài là Đức Chúa Trời đến với thế gian như một con người sống ở giữa con người để phục vụ. Xin Chúa giúp cho chúng con nhận biết những ân tứ Chúa ban, và ân tứ đó giúp cho chúng con đi trong sự khiêm nhu, làm tôn cao Chúa để mở mang vương quốc của Ngài. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ.